Man man điên dại. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền thánh khiết tâm mẹ. Tại phi trường Florida, du khách xếp hàng dài dằng dặc chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Các nhân viên di trú hôm ấy khám xét hành lý và xem xét giấy tờ một cách kỹ lưỡng khác thường. Sau khi đứng chờ gần 2 giờ đồng hồ, một ông chán nản ngáp dài. Vào nước Mỹ còn khó hơn là vào thiên đàng. Nghe vậy, một nhân viên sở di trú đối lại. Này ông bạn, không những khó hơn mà còn đông người hơn muốn vào nữa đấy. Trong bài phúc âm hôm nay, không phải mọi người đều gắng sức để được vào thiên đàng. Mọi người đứng chờ phán xử trung thẩm của Đức Vua. Sau cùng, Chúa Giê-xu phán: Các ngươi có nhìn người lân cận của mình bằng ánh mắt của Thiên Chúa và theo đó mà đối xử với họ không? Nếu có, các ngươi được Thiên Chúa chúc lành. Các ngươi hãy vào hưởng nước trời đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Nhưng nếu người nào không sống đúng như thế, thì theo ngôn từ của dụ ngôn, kẻ ấy phải vào nơi đã dọn sẵn cho ma quỷ và các thần dữ của nó. Các sinh viên nộp hồ sơ để theo học khóa tâm lý học được yêu cầu điền vào một tờ đơn. Trong đơn có những câu hỏi: sở thích của bạn là gì? Và nguyện vọng của bạn là gì? Một sinh viên ghi: sở thích của tôi là tháo tung chiếc xe Jeep của tôi ra và nguyện vọng của tôi là ráp nó lại. Nguyện vọng: sống làm sao để đạt được sự tự trọng, thỏa nguyện và có một tâm hồn thư thái để thấy mình có giá trị và đời mình có chủ đích, để cảm thấy mình ngon cơm. Đó là nguyện vọng của tất cả chúng ta. Đúng vậy, chúng ta muốn sống cho ra sống. Nhưng trong thời đại chúng ta, con đường vươn đến chỗ ấy còn nhiều khê biết bao. Trong những năm tháng gần đây, chúng ta thấy bùng nổ những loại sách tâm lý dạy làm người. Tôi không muốn vơ đũa cả nắm mà chê toàn bộ. Rõ ràng cũng có những quyển rất hữu ích cho một số người. Tuy nhiên, rất nhiều sách loại này đã được xuất bản. Quyển nào cũng tự hào đã trình bày đề tài chúng ta là ai và nên sống như thế nào theo một phương pháp tân kỳ. Và như thế, hình như chúng ta đã tạo ra sự hỗn độn hơn là làm sáng tỏ. Tuy vậy, thật nực cười khi tất cả được phân loại và sàng lọc, thì hầu hết những quyển sách ấy đều nhấn mạnh rằng để có một cuộc sống sung mãn, chúng ta cần phải quan tâm đến nhau. Cần hiểu rằng người ta không thể sống cho ra sống một cách biệt lập. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giê-xu cũng nói giống hệt như vậy. Chúa Giê-xu phán: Hãy đến hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy vào hưởng nước trời đã dành sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Chúng ta có thể diễn dịch lời ấy như sau: Các ngươi đã có một cuộc sống sung mãn. Các ngươi đã sống đúng là những con người cá biệt, tốt lành như cha ta đã muốn, nên sẽ được nhận vào nước trời. Các ngươi đã tìm ra bí quyết sống cho ra sống. Vì sao? Vì như lời Chúa Giê-xu, các ngươi đã biết quan tâm, đã tinh tế trước những nhu cầu của tha nhân. Khi các ngươi gặp người đói, các ngươi đã cho ăn. Khi thấy người khát, các ngươi đã cho uống. Khi gặp người trần trụi, các ngươi đã cho mặc. Khi thấy người yếu đau, các ngươi đã nâng đỡ. Khi gặp người cô đơn, các ngươi đã kết thân. Chúng ta có thực sự tin như thế không? Chúng ta có thực sự có được một cái nhìn như Chúa Giê-xu về nước Thiên Chúa sẽ đến không? Chúng ta có phải là những người sống theo quan điểm Kitô giáo không? Chúng ta có chấp nhận những tiêu chuẩn phán xét của Chúa Giê-xu về một con người sống cho ra sống và qua đó trở thành công dân đích thực của nước trời không? Chúa Giê-xu nói đó là những hành vi nhân ái, những hành vi phát sinh từ sự quan tâm ân cần đến nhu cầu của tha nhân. và theo đó chúng ta sẽ nhận được phúc lành của Chúa Cha và xứng đáng được hưởng nước trời. Một ông trung niên đến bệnh viện để khám tổng quát. Ông nói với bác sĩ rằng xưa nay ông vẫn chăm sóc bản thân rất tốt. Tôi luôn nghỉ ngơi thích hợp, tập thể dục đều đặn. Tôi không hút thuốc, không uống rượu. Tôi tin vào chế độ dinh dưỡng. Ngày nào tôi cũng uống vitamin C, E và B6. Sau khi được một nhóm chuyên gia kiểm tra kỹ lưỡng từ đỉnh đầu cho tới bàn chân và đợi để được thẩm vấn lần cuối trước khi ra về, ông ta liếc vào hồ sơ bệnh án của mình. Trong mục những bất thường, ông thấy bác sĩ ghi hai chữ man man. Đó là nhãn hiệu xã hội thường gán cho những người tận thâm tâm chấp nhận và sống theo những tiêu chuẩn của Chúa Giêsu để trở nên những con người đúng nghĩa thực sự. Những ai điên dại vì Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã nói, sẽ bị người đương thời coi là những kẻ man man, rồ dại, điên khùng, dị hợm. Và mãi đến khi họ đã qua khỏi đời này, thì nhãn hiệu man man mới được lấy đi và thay thế vào đó nhãn hiệu đấng thánh. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách thật giản dị, thẳng thắn và rõ ràng là thành tựu của cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào việc chúng ta có chấp nhận những tiêu chuẩn người đề ra hay không. Cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, viếng thăm tù nhân, cho kẻ trần trụi áo mặc, vân vân. Đơn giản chỉ có thế. Không vị vua nào đã cai trị như vua trên các vua. Thực vậy, ông vua này khác thường đến độ hầu như không ai tin người thực sự cai trị. Có ai đã từng nghe có vị vua nào lại xóa bỏ khoảng cách giữa mình với kẻ hành khất không? Có ai đã từng nghe có vị vua nào lại hết mình phục vụ, bằng lòng chịu chết và chấp nhận vâng phục chỉ vì nhu cầu của những thần dân hèn kém nhất của mình không? Chúa Kitô vua, vị vua không cai trị từ trên ngai vàng, nhưng từ thập giá. Chúa Kitô vua, vị vua đã truyền cho Phêrô, người bạn của người, hãy xỏ thanh gươm tội nghiệp của ông vào vỏ, vì người chỉ cai trị bằng sức mạnh của tình yêu. Nhiều người thán phục Chúa Kitô, những thực tại bạo liệt trong cuộc sống hàng ngày đã thay đổi. Chúa Kitô đã trình bày một cuộc sống chính trực tuyệt vời, một lý tưởng cao đẹp biết bao, nhưng người không quan tâm đến lời khen ngợi. Chúa Kitô không kêu gọi chúng ta thán phục người. Một sự thán phục đã nâng người lên một cấp độ an toàn vượt hẳn trên thế giới của chúng ta, để rồi chúng ta cứ tiếp tục sống như trước và thỉnh thoảng mới dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người như một tấm gương xa vời, siêu thực. Sự thán phục duy nhất Chúa Kitô muốn thấy nơi chúng ta là thán phục để noi gương. Tôn thờ Chúa Kitô là phục vụ người. Tất cả những hình thức tôn thờ khác đều là giả dối. Phục vụ Chúa Kitô cũng là phục vụ những nhu cầu của anh chị em đồng loại của chúng ta. Tất cả những hình thức phục vụ khác đều là ảo tưởng. Thorvaldsen, một điêu khắc gia rất nổi tiếng người Đan Mạch, ước ao thực hiện một bức tượng Chúa Giêsu đẹp hơn tất cả những bức tượng hiện có trên thế giới. Ông dùng đất sét đắp một mẫu khuôn. Đầu Chúa nhìn lên rất uy nghi và hai tay giơ cao trong tư thế hiện thắng. Ông cho rằng Chúa Kitô vua phải uy nghi, lẫm liệt. Sau khi hoàn thành mẫu khuôn, ông xoa tay tự nhủ, đây sẽ là kiệt tác để đời của mình. Thế nhưng đêm ấy, sương đêm dày đặc tạo thành từ hơi nước biển từ ô cửa sổ của phòng tượng để mở và quay ra đại dương đã ngấm vào mẫu khuôn đất sét. Hơi nước đã làm biến đổi hoàn toàn. Sáng hôm sau, nhà điêu khắc đến xưởng và bàng hoàng khi thấy đầu Chúa gục xuống, vẻ mặt không còn uy nghi nhưng đầy thương cảm và hai cánh tay rũ xuống trong tư thế đón mời. Nhà điêu khắc chăm chăm nhìn lại mẫu khuôn của mình, đau đớn vì uổng phí thời gian và đành phải bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng một tư tưởng bỗng hiện lên trong đầu ông và làm ông thay đổi thái độ hoàn toàn. Ông nhìn ra đây mới đúng là hình tượng Chúa Kitô sống động và xác thực hơn hết. Lúc đó, ông cúi xuống và viết vào phần đế của mẫu tượng: Hãy đến với ta.